Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Trọng Thành, Đức Tâm, Ngọc Hương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày cuối cùng của năm 2015. Pháp triển khai 11.000 nhân viên an ninh cho đêm giao thừa năm 2016 tại vùng Paris. Trung Quốc xác nhận đang đóng tàu hàng không mẫu hạm thứ hai. Hạ viện Ba Lan thông qua luật kiểm soát báo chí. Mỗi ngày một sự kiện. Liệu cộng đồng kinh tế ASEAN có thành công hay không? Kính thưa quý vị, sau loạt khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa qua khiến 130 người chết, Pháp vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp cho tới tháng 2 năm tới. Sau khi một nguồn tin tình báo của đồng minh cảnh cáo những nguy cơ khủng bố tại các thành phố lớn phương Tây, chính phủ Pháp quyết định tăng cường các biện pháp an ninh. Tại Paris, truyền thống đón năm mới vẫn được duy trì trên đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng, dưới sự theo dõi chặt chẽ cùng với những biện pháp an ninh được tăng cường. Tuy nhiên, đêm giao thừa sẽ không có màn bắn pháo hoa như hàng năm tại Khải Hoàn Môn, để tôn trọng các gia đình nạn nhân trong loạt khủng bố tại Paris, thay vào đó là màn trình diễn âm thanh và ánh sáng chiếu trên Arc de Triomphe với chủ đề Sống cùng nhau. Ngoài ra, bốn màn hình lớn được lắp đặt dọc đại lộ Champs-Élysées để tránh đám đông tập trung dưới chân Khải Hoàn Môn. Hãng tin AFP, trích lời phát biểu của cảnh sát trưởng Paris cho biết, chỉ riêng tại thủ đô Paris và các vùng phụ cận, khoảng 11.000 nhân viên, gồm cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa, được huy động, trong khi đó, năm 2014 chỉ có 9.000 người. Xung quanh khu vực đại lộ Champs-Élysées, 1.600 cảnh sát và hiến binh được điều động để đảm bảo an ninh cho đợt tập trung đông người nhất từ khi tình trạng khẩn cấp được ban hành sau loạt khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa qua. Theo đài Europe 1, tại các khu vực du lịch nổi tiếng như đại lộ Champs-Élysées, quảng trường Trocadéro, quảng trường Champs-de-Mars và hai bên bờ sông Seine, các cửa hàng bị cấm bán đồ uống có cồn, còn người dân không được phép mang chai thủy tinh vào những khu vực này từ 20 giờ tối nay đến 6 giờ sáng mai. Người dân được khuyến cáo sử dụng phương tiện giao thông công cộng được mở cửa miễn phí trong đêm giao thừa để đi đến Paris hay di chuyển trong khu vực thủ đô. Các phương tiện giao thông khác sẽ bị cấm từ 23 giờ đêm nay đến 1 giờ sáng 15 sáng ngày mai. Còn giao thừa năm nay, qua năm 2016, đối với nước Đức là một dịp hết sức đặc biệt. Đã có hơn 1 triệu người nhập cư, đệ đơn được xin tị nạn tại Đức, đa số là những người đến từ vùng có chiến tranh tại Syria hay Iraq. Tại nhiều địa phương ở Đức, chính quyền địa phương đã có một số biện pháp để tránh cho người tị nạn khỏi bị sốc. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
Ngày tất nhiên 31 tháng 12 đối với nước Đức cũng tương tự như ngày Quốc Khánh 14 tháng 7 đối với nước Pháp. Pháo và pháo hoa nổ ở khắp các góc phố. Năm ngoái, chi phí dành cho pháo là 129 triệu euro. Tai nạn xảy ra ở một số nơi, vì vậy một số khu vực được quy định không đốt pháo, như xung quanh các bệnh viện hay các chung cư cho người già. Năm nay, với việc Đức trở thành nơi tiếp nhận của khoảng 1 triệu người nhập cư, chính quyền cũng như những người phụ trách các khu dân cư lo ngại việc pháo nổ có thể gây sốc đối với một số người tị nạn. Theo nhà tâm lý học Olivier Becker, thì phần lớn những người tị nạn mới đến đây, họ phải rời bỏ đất nước, văn hóa của mình. Nhiều người đến từ các vùng có chiến tranh, một số người thậm chí là nạn nhân của các vụ tấn công hoặc có người thân bị sát hại. Pháo hoa hay pháo bông có thể gợi lại những trải nghiệm đau lòng. Ngoài việc tránh làm tổn thương một số người tị nạn, quy định cấm đốt pháo cũng cho phép giảm nguy cơ gây hỏa hoạn. Trong những tháng gần đây, số lượng các vụ cháy do bất cẩn hoặc do cố tình đã gia tăng tại một số khu ở của người nhập cư. Bang miền Bắc nước Đức, Nordrhein-Westfalen, cấm đốt pháo tại các khu nhà ở dành cho người nhập cư và thông báo quy định này bằng nhiều thứ tiếng. Còn tại bang Bayern, ở thị trấn Reichenberg, thậm chí đã có một cuộc bắn pháo hoa thử được tổ chức để giúp người tị nạn quen với tiếng nổ.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Trước nguy cơ khủng bố vào dịp năm mới, Bruxelles hôm qua đã quyết định hủy bỏ mọi chương trình lễ hội. Còn tại nhiều nước khác, lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, như tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cảnh sát vừa phá vỡ một âm mưu khủng bố tự sát tại thủ đô Ankara. Thị trưởng Bruxelles, ông Yvan Meyer, đã thông báo hủy màn bắn pháo hoa dự kiến diễn ra tại trung tâm thành phố vì cho rằng không nên mạo hiểm. Còn Thủ tướng Bỉ Charles Michel phát biểu trên đài RTBF rằng đây là một quyết định khó khăn nhưng hoàn toàn đúng đắn. Ngày 29 vừa qua, cảnh sát Bỉ đã bắt hai người bị tình nghi đang chuẩn bị các cuộc tấn công tại Bruxelles vào dịp lễ cuối năm. Hôm nay, hai nghi phạm này đã trình diện trước một thẩm phán. Theo chính quyền Bỉ, đây là một mối đe dọa nghiêm trọng nhằm vào những địa điểm nổi tiếng tại Bruxelles. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã bắt giữ hai thành viên tổ chức nhà nước Hồi giáo bị nghi ngờ là chuẩn bị tiến hành hai vụ tấn công tự sát trong dịp lễ cuối năm tại một trung tâm thương mại và một khu phố nổi tiếng nằm trên quảng trường trung tâm Kizilay ở thủ đô Ankara. Bản thông cáo của chính quyền Ankara được AFP trích dẫn nêu rõ, cảnh sát đã tịch thu một đài chất nổ sẵn sàng hoạt động và một ba lô chứa đầy thuốc nổ được nhồi thêm bi và các mảnh thép. Các biện pháp tăng cường an ninh cũng được triển khai tại nhiều nước khác như tại Áo và Nga. Áo đã nâng mức báo động tại thủ đô Vienna, còn Moscow lần đầu tiên thông báo đóng cửa quảng trường đỏ, nơi tụ tập truyền thống của người dân Nga vào đêm giao thừa hàng năm. Điện Kremlin lo ngại thủ đô Moscow nằm trong tầm ngắm của khủng bố trong dịp lễ cuối năm. Nỗi lo khủng bố cũng được nhận thấy rõ tại New York. Chính quyền thành phố tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt là tại quảng trường Times Square. Từ New York, thông tín viên Grégoire Pouchier gửi bài phóng sự về bầu không khí chuẩn bị đón mừng năm mới tại Times Square.
Ça grouille toujours autant à Times Square et les préparatifs pour les festivités battent leur
Times Square lúc nào cũng đông người và các hoạt động chuẩn bị đón mừng năm mới vẫn diễn ra tấp nập. Sân khấu biểu diễn ca nhạc đã được dựng lên, xe cộ của nhiều đài truyền hình đã hiện diện đông đảo trong khu vực. Giữa đám đông, Jean-Pierre chào mời, hướng dẫn khách du lịch tham quan. Anh vẫn thường xuyên làm việc ở đây và năm nay anh nhận thấy du khách vẫn đông nhưng cũng có nhiều cảnh sát hơn so với năm trước. Anh nói, năm nay có nhiều cảnh sát hơn để tránh tái diễn những gì đã xảy ra ở các nước khác vì lý do khủng bố, khắp nơi có camera quan sát. Tuy vậy, lực lượng cảnh sát bảo đảm an ninh cũng được bố trí một cách kín đáo. Người ta chỉ nhìn thấy một vài xe cảnh sát đậu gần quảng trường và một số nhân viên an ninh đeo súng đi tuần trông rất ấn tượng, nhưng cũng không lộ liễu như nhân vật Dark Vador hay chú thỏ Mickey đứng chụp ảnh chung với trẻ em ở đây. Hôm nay thứ năm 31 tháng 12, xe cộ sẽ bị cấm vào Times Square từ 16 giờ giờ địa phương và tất cả mọi người vào đây sẽ bị khám xét. Cô Cherry có mặt ở Times Square cùng với gia đình. Cô khẳng định, người ta không thể sống trong sợ hãi. Tôi sống ở New York và tôi chẳng sợ gì cả. Cảnh sát New York là giỏi nhất. Nơi đây sẽ được bảo đảm an ninh tốt nhất thế giới như mọi khi. Tối nay, cô sẽ quay lại Times Square để đón chào năm 2016 cùng với khoảng 1 triệu người.
Còn tại châu Á, Trung Quốc đang đóng thêm chiếc tàu sân bay thứ hai. Bộ Quốc phòng nước này hôm nay loan báo như trên, vào đúng thời điểm Bắc Kinh tăng cường năng lực hải quân trong bối cảnh đang tranh chấp chủ quyền trên biển với nhiều nước láng giềng.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết chiếc hàng không mẫu hạm này hoàn toàn do Trung Quốc thiết kế, hiện đang được đóng tại Đại Liên, một thành phố cảng ở miền đông bắc nước này. Như vậy, sau nhiều lời đồn đại, từ nhiều tháng nay, việc Trung Quốc đóng thêm hãng hàng không mẫu hạm thứ hai đã được chính thức xác nhận. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên được có tên là Liêu Ninh là một chiếc tàu sân bay do Liên Xô đóng từ hơn 1/4 thế kỷ trước, nhưng chưa hoàn chỉnh và được Trung Quốc mua lại để tân trang. Bắt đầu hoạt động từ tháng 9 năm 2012, chiếc Liêu Ninh đã trở thành soái hạm, hiện thân cho tham vọng trên biển của quân đội Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, chiếc tàu sân bay mới sẽ được trang bị động cơ thông thường, chứ không phải bằng năng lượng nguyên tử. Còn về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã có cuộc nói chuyện đầu tiên qua đường dây điện thoại trực tiếp nối liền hai bộ, được chính thức khai trương. Có mặt tại buổi điện đàm này, theo báo chí trong nước, có nhiều thành viên và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại diện của nhiều tờ báo.
Trên lĩnh vực chống tham nhũng tại Trung Quốc, thông cáo của cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản được hãng tin Reuters trích dẫn ngày hôm nay cho biết, cựu Thứ trưởng Môi trường sắp bị truy tố vì nhận hối lộ trong lúc đương nhiệm. Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng điều tra vụ việc này từ tháng 7 vừa qua, cho biết ông Trương Lực Quân, từng giữ chức Thứ trưởng trong giai đoạn 2008-2013, đã nhận quà biếu để bổ nhiệm thăng chức. Việc cựu quan chức này cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để tư lợi cho các thành viên trong gia đình và cho nhiều công ty không được nêu tên. Ông Trương Lực Quân đã bị khai trừ khỏi đảng và hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên các cơ quan tư pháp. Điều này đồng nghĩa với việc ông sắp bị truy tố. Các tòa án tại Trung Quốc đều do Đảng Cộng sản kiểm soát nên không có bất kỳ phản đối nào về các cáo buộc này. Hãng tin Reuters cho biết không liên lạc được với vị cựu thứ trưởng và không rõ liệu ông có luật sư hay không. Vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng đang là vấn đề nhạy cảm tại Trung Quốc. Hàng năm có tới hàng nghìn đơn phản đối về tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là do các nhà máy gây ra. Cũng tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc sau cái chết của một trong những nhà ngoại giao chủ chốt của nước này. Báo chí chính thức Bắc Triều Tiên hôm nay thuật lại nỗi xúc động hiếm hoi của Kim Jong-un đối với một đồng chí không thể thay thế được.
Ông Kim Jong-un, 73 tuổi, qua đời vào sáng sớm thứ Ba, 29 tháng 12 do một tai nạn giao thông, theo truyền thông Bắc Triều Tiên, nhưng không có chi tiết cụ thể nào được đưa ra về tai nạn này. Còn hôm nay Bình Nhưỡng tổ chức lễ tang cấp nhà nước. Nhân vật nói trên từng phục vụ ba thế hệ họ nhà Kim, đã tích cực tham gia nhiều cuộc đàm phán với Hàn Quốc và là một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Kim Jong-un. Hãng thông tấn KCNA của chế độ Bình Nhưỡng mô tả, xin trích, lãnh tụ, tức Kim Jong-un, khó có thể kìm hãm được nỗi buồn mênh mông, đôi tay ông đặt lên thân thể đã lạnh ngắt của người đồng chí cách mạng. Ông Kim Angol là người trợ lý trung thành của ông, một đồng chí thân thiết mà không ai có thể thay thế được. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, thông báo về cái chết của ông Kim Angol đã khiến phía truyền thông Hàn Quốc đặt ra nhiều câu hỏi. Phải chăng đây là một trò diễn mới của chế độ Bình Nhưỡng vì đã từng có các quan chức khác chết vì tai nạn giao thông nhưng bị nghi là ám sát?
Liên quan tới quan hệ của 10 nước Đông Nam Á và Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp đón các nguyên thủ của khối ASEAN tại Rancho Mirage, bang California trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 năm tới. Thông tin trên được Nhà Trắng công bố vào ngày hôm qua. Đây là một sự kiện chưa từng có vì cùng lúc quy tụ được 10 nguyên thủ của các nước Đông Nam Á cùng với người đứng đầu Hoa Kỳ. Bản thông cáo của Nhà Trắng nhấn mạnh, cuộc họp thượng đỉnh sắp tới sẽ là một cơ hội để các nhà lãnh đạo tăng cường hợp tác chung trong khuôn khổ chiến lược đối tác mới giữa Mỹ và khối ASEAN đã được đưa ra vào tháng 11 vừa qua tại Kuala Lumpur, bao gồm các chủ đề về chính trị, an ninh và kinh tế. Trước đó tại Kuala Lumpur, Tổng thống Obama đã mời các nhà lãnh đạo các nước Đông Nam Á tới Mỹ vì duy trì mối quan hệ với 10 nước ASEAN đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ. Nhìn sang khu vực Nam Á, quan hệ giữa hai nước láng giềng Pakistan và Afghanistan tiếp tục được cải thiện. Hôm qua, theo quân đội Pakistan, một đường điện thoại trực tiếp đã được thiết lập giữa hai bộ quốc phòng.
Theo trang Twitter của người phát ngôn quân đội Pakistan, thì việc lập đường điện thoại đỏ đã được quyết định tại Kabul trong cuộc hội kiến giữa Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan và Tổng thống Afghanistan. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, trong cuộc họp này, hai bên cũng quyết định sẽ cùng Hoa Kỳ và Trung Quốc tổ chức một hội nghị bốn bên trong tuần tới, đầu tháng giêng năm 2016, để chuẩn bị cho các đàm phán hòa bình giữa quân nổi dậy Taliban và chính quyền Kabul. Kabul hy vọng rất nhiều vào sự hỗ trợ của Pakistan để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài từ 2001 sau khi chế độ Taliban bị liên quân quốc tế đánh đổ.
Tại khu vực Trung Cận Đông, hôm qua Baghdad lại cáo buộc Ankara không rút quân khỏi miền Bắc Iraq, còn Ngoại trưởng Iraq thậm chí đe dọa sử dụng vũ lực để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Thủ tướng Davutoglu khẳng định tôn trọng chủ quyền của Iraq, tuy nhiên ông nhắc lại trên thực tế, chính quyền Baghdad hiện không kiểm soát được 1/3 lãnh thổ Iraq. Về phần mình, bản thông cáo của Baghdad khẳng định nếu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng thỏa thuận và nếu không có giải pháp nào khác ngoài quân sự, họ sẽ chọn biện pháp này. Phản ứng trước lời phát biểu trên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói, nếu Baghdad muốn sử dụng vũ lực thì hãy dùng để chống lại Daesh. Ankara thừa nhận là có thiếu sót trong việc trao đổi thông tin về vụ việc này. Nhiều nhóm quân Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi miền Bắc Iraq và được gửi đến một căn cứ khác nằm trên lãnh thổ thuộc vùng tự trị của người Kurdistan Iraq. Thế nhưng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng khẳng định là không có chuyện rút hết quân. Vẫn tại khu vực Trung Đông, nhật báo Wall Street Journal trong số ra ngày hôm qua tiết lộ Hoa Kỳ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với các doanh nghiệp và cá nhân đã tham gia phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran, Iran.
Đây có lẽ sẽ là đòn trừng phạt đầu tiên kể từ khi Iran ký thỏa thuận về hạt nhân với các cường quốc, đổi lại là phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Tehran. Theo nhật báo Wall Street Journal, thì những biện pháp trừng phạt mới này nhằm vào hai mạng lưới liên quan tới Iran và có thể được coi là đòn trả đũa việc Iran bắn thử các tên lửa đạn đạo vào các ngày mùng 10 tháng 10 và 21 tháng 11 vừa qua. Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem xét trừng phạt một công ty có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng với nhà sáng lập công ty. Công ty này bị cáo buộc là cung cấp sợi carbon cho chương trình tên lửa nói trên. Người sáng lập công ty bị nghi ngờ đã sử dụng một chi nhánh tại Hồng Kông để cung cấp nguyên liệu và ngân sách để sản xuất loại vật liệu chống nhiệt này. Còn thứ hai là, theo Wall Street Journal, thì Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm tới 5 nhà lãnh đạo Iran đã tham gia thực hiện chương trình tên lửa đạn đạo. Dù không khẳng định các thông tin trên, Washington cho biết đang nghiên cứu mọi khía cạnh khác nhau về khả năng trừng phạt đối với Iran.
Hạ viện thuộc chính quyền đảng bảo thủ Ba Lan hôm qua vừa thông qua một dự luật nhằm đặt truyền thông dưới sự kiểm soát của chính phủ. Dự luật bị giới truyền thông châu Âu và quốc tế lên án dữ dội. Cùng ngày, Ủy ban châu Âu gửi một công văn đến chính phủ Ba Lan cảnh báo nguy cơ luật về báo chí của nước này đi ngược lại với các giá trị nền tảng của Liên hiệp châu Âu.
Theo hãng thông tấn AFP, dự luật được thông qua với 232 phiếu thuận, 152 phiếu chống, đã được trình ra Hạ viện Ba Lan vào ngày thứ Hai vừa qua. Các thảo luận đã tiến hành rất vội vã, giống như đối với luật về cải cách tòa bảo hiến trước đó. Theo dự luật này, chính phủ có quyền trực tiếp bổ nhiệm tân lãnh đạo của các phương tiện truyền thông công lập, vốn thuộc quyền của Hội đồng các phương tiện nghe nhìn quốc gia Ba Lan. dự luật về truyền thông công lập Ba Lan đã để có hiệu lực, còn cần được Thượng viện do Đảng cầm quyền kiểm soát và Tổng thống phê chuẩn. Nhưng Tổng thống Ba Lan cũng là một người thân cận với Đảng cầm quyền. Ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans đã gửi thư yêu cầu chính phủ Ba Lan cung cấp sớm nhất cho Ủy ban tất cả các thông tin về dự luật này. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhắc lại, chỉ trích tự do và tính cách đa nguyên của truyền thông là điều mang tính sống còn đối với một xã hội đa nguyên, đối với một quốc gia thành viên tôn trọng các giá trị nền tảng của Liên hiệp châu Âu, hết lời dẫn. Hiệp hội Nhà báo châu Âu cũng gửi thư đến Bộ Văn hóa Ba Lan cảnh báo chính quyền Ba Lan đang đặt các kênh truyền hình và phát thanh công lập nước mình dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ, khiến cho việc sa thải các nhà báo có uy tín vì lý do chính trị trở nên rất dễ dàng. Và điều này dẫn đến sự can thiệp một cách hệ thống vào nội dung của các chương trình theo hướng có lợi cho chính phủ.
Vẫn tại Đông Âu, bốn nước Đức, Pháp, Nga và Ukraine cam kết triển hạn thỏa thuận ngừng bắn Minsk II.
Tổng thống Pháp François Hollande được Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cùng nhấn mạnh đến việc thỏa thuận ngừng bắn cần được triệt để tuân thủ tại miền đông Ukraine và các thương thuyết trong nội bộ nhóm tiếp xúc về Ukraine cần được đẩy mạnh để cho phép tổ chức bầu cử tại khu vực này, theo một thông cáo của Điện Kremlin. Về phía Berlin thì một phát ngôn viên của chính phủ Đức tuyên bố những ngày tới cần phải là dịp củng cố thỏa thuận ngừng bắn tại các khu vực tranh chấp ở miền đông Ukraine. Đại diện chính phủ Đức cho biết thêm các ngoại trưởng bốn nước sẽ dự kiến gặp lại nhau vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng 2 năm tới để xem xét các tiến bộ đạt được trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, trong một bài phát biểu ngày 29 tháng 12, Ngoại trưởng Đức cho biết ngừng bắn tại miền đông Ukraine là rất mong manh cho dù tình hình tại đây không được truyền thông chú ý nhiều. Lãnh đạo ngoại giao Đức kêu gọi các bên nhanh chóng thả tù binh, tạo điều kiện để các tổ chức nhân đạo làm việc và nỗ lực để bầu cử có thể diễn ra vào đầu năm 2016.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, liệu cộng đồng kinh tế ASEAN có thành công hay không?
Hôm nay, 31 tháng 12, 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN, AEC, chính thức ra đời với mục tiêu hướng tới là hình thành một thị trường chung trên cơ sở mô hình Liên hiệp châu Âu để có thể làm đối trọng với Trung Quốc, cường quốc khổng lồ trong khu vực châu Á. Khu vực Đông Nam Á với 634 triệu dân là khối thương mại đứng hàng thứ ba tại châu Á sau Trung Quốc và Ấn Độ. Xét về tiềm năng, cộng đồng kinh tế ASEAN có thể trở thành đối tác xuất khẩu cũng như nhập khẩu đứng hàng thứ tư trên thế giới sau Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Hiện nay, trao đổi thương mại giữa các nước trong ASEAN chiếm gần 25% tổng xuất nhập khẩu của khu vực này và sẽ tăng khoảng 10% mỗi năm. ASEAN hy vọng là vào năm 2020, tỷ lệ xuất nhập khẩu bên trong AEC sẽ lên tới 30%. Giấc mơ của ASEAN về một thị trường chung duy nhất theo mô hình Liên hiệp châu Âu đã được thay nghén từ lâu. Thế nhưng, tuy đã được chính thức thành lập, AEC vẫn chỉ là một vỏ rỗng. Để có thể phát triển theo mô hình Liên hiệp châu Âu, theo giới chuyên gia, AEC còn thiếu vắng một số yếu tố cơ bản, cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Trước tiên, Ban Thư ký ASEAN đặt tại Jakarta, thủ đô Indonesia quá nhỏ bé, ngân sách hoạt động và nhân lực rất hạn chế, đặc biệt là không có thẩm quyền như Ủy ban châu Âu tại Bruxelles, trong vai trò gần như là chính phủ của châu Âu. Trong AEC, thẩm quyền vẫn thuộc về các bộ chủ quản của từng nước và gây khó khăn cho việc phối hợp khi cần phải xử lý một vấn đề chung. Yếu tố thứ hai là chưa có sự hài hòa, đồng nhất về luật pháp bên trong ASEAN. Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2016, cộng đồng kinh tế ASEAN bước vào hoạt động với một loạt các luật lệ khác nhau trong lĩnh vực tiêu dùng, bảo hộ trí tuệ, luật về công ty, đất đai, bất động sản, đầu tư, v.v. Cho đến nay, ASEAN chưa có mạng lưới ngân hàng chung, một đơn vị tiền tệ có thể coi là đồng tiền chung, thậm chí một số đồng tiền quốc gia không thể chuyển đổi. Giữa các nước ASEAN lại chưa có thỏa thuận chống đánh thuế hai lần, thỏa thuận về nhập cư. Một số trở ngại khác xuất phát từ bản chất của ASEAN như mọi quyết định phải có được sự đồng thuận chung, áp dụng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Điều đó có nghĩa là ASEAN không có một cơ chế thực thụ giải quyết các vấn đề khủng hoảng. Bên cạnh đó, còn có nhiều yếu tố khác cản trở sự phát triển một cộng đồng kinh tế chung như thiếu quyết tâm chính trị. Thái Lan thì đang khủng hoảng về cơ chế lãnh đạo, Malaysia đang đối mặt với nạn tham nhũng, Việt Nam không hò hởi với các doanh nghiệp chưa thể cạnh tranh với các đối tác trong khu vực, vân vân. Tư tưởng dân tộc chủ nghĩa trong địa hạt kinh tế vẫn còn rất nặng nề. Do vậy, việc áp dụng lộ trình giảm hàng rào thuế quan và đặc biệt là hàng rào phi thuế quan, cải thiện cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải giữa các nước, thực hiện một chính sách kỷ cương để buộc các thành viên phải tuân thủ những cam kết, đó là những trở ngại to lớn mà các nước trong AEC phải vượt qua. Ông John Punk, thuộc Trường Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, được AFP trích dẫn, nhận định, AEC sẽ không mang lại ngay những thay đổi triệt để. Tuy nhiên, theo tạp chí trên mạng Eurasia Review, thì không nên coi sự phát triển chậm trễ của AEC là một thất bại của ASEAN. Kể từ khi được thành lập đến nay, ASEAN vẫn thủng thỉnh như vậy khi ra các quyết định quan trọng. Ví dụ, việc kết nạp Timor-Leste làm thành viên thứ 11 đã kéo dài từ 4 năm nay. Câu hỏi chính là liệu AEC có thu hút được đầu tư ngoại quốc hay không? Nếu không, cộng đồng kinh tế này sẽ có số phận giống như dự án tam giác phát triển Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay dự án khu vực phát triển Đông ASEAN bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines. Các dự án này chỉ còn tên gọi nhưng hoàn toàn không có hoạt động hợp tác cụ thể gì kể từ khi được thành lập.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo, hôm nay do Ngọc Hương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của RFI, Color of the Wind, sắc màu của gió, bài hát mang câu chuyện lịch sử, tạp chí do thông tín viên Lê Hải tại London thực hiện. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn, thử dự báo chính trường Việt Nam năm 2016.
Một năm đã qua đi với rất nhiều biến động trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trong ngày cuối năm dương lịch 2015, RFI Việt ngữ đã đề nghị tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát thời cuộc sắc sảo ở Sài Gòn, thử đưa ra những dự báo về chính trường Việt Nam trong năm tới. Chà, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, bước sang năm tới và vào thời điểm sắp diễn ra đại hội đảng lần thứ 12, hiện nay đang có nhiều đồn đoán khác nhau, thì anh dự đoán như thế nào về ban lãnh đạo mới và chính trường Việt Nam trong năm 2016?
Theo tôi thì quan điểm chính trị và diễn biến chính trường Việt Nam trong năm 2016 sẽ được quyết định bởi hai yếu tố là chủ quan và khách quan. Yếu tố chủ quan là vấn đề nhân sự chủ chốt và đại hội 12. Yếu tố này có thể chiếm khoảng 40%, nhưng mà khác nhiều với những cái đại hội trước và đại hội 11, yếu tố này trước đây là chiếm tới 80%. Còn các yếu tố khách quan là vấn đề kinh tế, đối ngoại, dân chủ nhân quyền thì tác động khoảng 60% đến quan điểm chính trị và diễn biến chính trường Việt Nam trong năm 2016. Tôi dự đoán nhân sự đại hội 12 thế này. Thực ra thì rất khó đoán định về dàn nhân sự chủ chốt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trong Bộ Chính trị, do là tồn tại quá nhiều các kịch bản nhân sự cho đại hội 12. Và những cái kịch bản này lại thay đổi rất thường xuyên, thậm chí là đến phút chót trước khi bỏ phiếu. Tuy nhiên, có khả năng lớn hơn là đại hội 12 sẽ kết thúc mà không có một thế lực chính trị nào giành ưu thế vượt trội. Do vậy, kịch bản có khả năng lớn nhất là các phe phái chính trị thỏa hiệp với nhau để đưa ra những nhân vật có tính trung lập, ít phụ thuộc phe phái.
Dạ, như vậy thì những ai có thể được đưa vào các vị trí gọi là tứ trụ theo anh?
Ngoài vị trí Chủ tịch Quốc hội vẫn chưa được coi là một vị trí quan yếu, ba vị trí còn lại là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng sẽ là tâm điểm của cuộc tranh giành. Tôi cho rằng hai vị trí Tổng Bí thư và vị trí Thủ tướng nghiêng về cái xu hướng là những người mang khuynh hướng trung lập kèm theo đảm trách. Còn lại thì vị trí Chủ tịch nước có thể thuộc về một ai nào đó. Việc dự đoán về vị trí Tổng Bí thư thì khó. Cứ thật là song song với việc phân tích, tôi phải sử dụng thêm một phương pháp riêng của tôi là phương pháp dự cảm, như là một cách nhìn trong ngập ép để hướng về cái nhân vật Tổng Bí thư. Phương pháp này mang lại kết quả đối với tôi là Tổng Bí thư tại đại hội 12 là một người cao khoảng 1 thước 74 đến 1 thước 75 mét. người khá đẫy đà và mặc áo trắng. Như vậy trong thực tế có hai người dường như phù hợp với dự cảm này của tôi. Trong đó, ông Trần Đại Quang có xác suất phù hợp là 80%, còn ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ phù hợp 20% thôi. Kết hợp việc phân tích và dự cảm cá nhân thì tôi cho rằng ông Trần Đại Quang có nhiều cơ hội nhất để trở thành Tổng Bí Thư. Nhưng cũng phải nói thẳng là nếu ông Quang trở thành Tổng Bí Thư, tôi hơi lo ngại về xu hướng công an trị sẽ phổ biến hơn ở Việt Nam. Nếu xu hướng này quá phổ biến, thì nó sẽ dẫn xã hội Việt Nam vào một cuộc tắm máu. Vì thế, trách nhiệm lịch sử của ông Trần Đại Quang là hết sức nặng nề.
Dạ, phương pháp dự cảm của anh khá độc đáo, tạm gọi là gieo quẻ đầu năm đi. Giả sử những tin liệu về nhân sự là đúng, thì theo anh sau Đại hội 12, chính trường Việt Nam sẽ như thế nào?
Sau Đại hội 12, diễn biến chính trường sẽ tiếp tục xung đột nữa và tranh giành quyền lực nặng nề hơn nhiều so với thời gian trước Đại hội 12. Những xung đột này sẽ diễn ra trong cả năm 2016. Năm 2016 cũng bắt đầu động thái toàn quyền và xu hướng cát cứ địa phương. Một số ủy viên cũ và mới của Bộ Chính trị có thể sẽ tìm cách gia tăng ảnh hưởng cát cứ quyền lực cá nhân của họ tại một số địa phương. Đến cuối năm 2016, có thể xuất hiện khá nhiều dấu hiệu tách đảng cộng sản. Cùng lúc đó xuất hiện đảng đối lập nhưng chưa được chính thức chính quyền công nhận.
Chà, về mặt kinh tế thì liệu có gì sáng sủa hơn năm 2015 hay không, thưa anh?
Tôi e rằng phải bi quan. Kinh tế năm 2016 ở vào giai đoạn tiền khủng hoảng và tác động nặng nề đến chính trị, bao gồm các vấn đề nan giải như nợ xấu và nợ công không xử lý được mà lại càng tăng thêm. Ngân sách rất tồi tệ. Một số ngân hàng chính thức phá sản. Thực ra trước đây thì đã năm 2014 đã có những ngân hàng xây dựng đại dương GDP không đủ khả năng chi trả. Trong khi đó thì viện trợ quốc tế và vay mượn từ nước ngoài lại bị các đối tác cắt giảm mạnh. Trong hai năm 2015-2016, Việt Nam bắt buộc phải trả 16 tỷ đô la nợ đến hạn. Tình hình kinh tế xấu sẽ gây phản ứng xã hội dữ dội hơn năm 2015. Phản ứng xã hội lan rộng dẫn tới biểu tình và xung đột tạo ra xu hướng dân chủ hóa không thể đảo ngược. Chính quyền do đó bắt đầu phải thực hiện cải cách thể chế, bao gồm giảm vai trò doanh nghiệp nhà nước, giảm độc quyền doanh nghiệp nhà nước, tăng vai trò doanh nghiệp tư nhân. Cuộc bầu cử Quốc hội tháng 5 năm 2016 có lẽ sẽ phải tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách độc lập, không đảng và giảm đại biểu kiêm nhiệm. Có thể sẽ có đột biến về quyền lực tăng lên của Quốc hội trong năm 2016.
Dạ, còn về tình hình dân chủ và nhân quyền thì sao ạ?
Tôi cho rằng sau Đại hội 12 khoảng 3-4 tháng, tức là vào khoảng giữa năm 2016 thì Việt Nam bắt đầu bước vào lộ trình dân chủ từng bước như kịch bản biến điểm từ năm 2011, bất chấp Tổng Bí Thư và các chức vụ trong chính trị là ai. Tại thời điểm cuối năm 2015 thì xu thế chuyển biến của chính trị Việt Nam theo tôi, theo kịch bản biến điểm, đã vào khoảng 15%. Trong năm 2016 theo tôi xu thế này có thể đạt tới 30-35%. Do đó, độ mở dân chủ ở Việt Nam trong năm 2016 sẽ lớn hơn năm 2015. Vài lĩnh vực có thể mở đột biến, chính quyền bắt đầu thừa nhận xã hội dân sự, bắt đầu lộ trình thả tù chính trị, bắt đầu lộ trình thực hiện công đoàn độc lập, bắt đầu lộ trình ban hành luật lập hội và có thể cả luật biểu tình nữa.
Anh có vẻ khá lạc quan.
Tôi cho rằng tình hình dân chủ nhân quyền có thể lạc quan, nhưng mà vấn đề đối ngoại thì lại không lạc quan lắm. Trung Quốc có khả năng gây hấn như năm 2014, khu vực gây hấn tại Biển Đông và có thể cả biên giới phía Bắc với mức độ quy mô là lớn hơn năm 2014. Do đó Mỹ sẽ có khả năng là can thiệp mạnh hơn về quân sự và chính trị ở Việt Nam. Vai trò của Mỹ ở Việt Nam cũng sẽ gia tăng, kéo theo xu thế nhà về Mỹ hơn của Việt Nam. Tất cả những vấn đề mà tôi dự báo nó chỉ là của riêng cá nhân tôi. Và tôi nghĩ rằng có thể là một số dư luận sẽ cho tôi là quá lạc quan về tình hình dân chủ nhân quyền trong năm 2016. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại đây cũng chỉ là những vấn đề dự đoán riêng của cá nhân tôi mà thôi.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn hôm nay với những dự đoán khá táo bạo trong ngày cuối năm dương lịch 2015.
RFI Les voix du monde. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bah, moussou tam hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, moulin de Ntap FM.
Waouh, magnifique.
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bah, moulin, je vois un kofa.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, moubik, ben nefcham, kouyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Veuille carte du 4 nœuds de moi.
Oui, bien sûr.
Comme vous bien, j'ai une fin fat meuille.
Bonne avis.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chapteuil, Tchenda, RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai 11.000 nhân viên an ninh cho đêm giao thừa 2016 tại vùng Paris. Trung Quốc xác nhận đang đóng hàng không mẫu hạm thứ hai. Hạ viện Ba Lan thông qua luật kiểm soát báo chí. Mỗi ngày một sự kiện, liệu cộng đồng kinh tế ASEAN có thành công hay không? Ngay sau đây, Ngọc Hương sẽ mở đầu phần 2 của chương trình với phần điểm báo.
Điểm báo.
Năm 2015, các rạp chiếu phim của Pháp thu hút hơn 200 triệu lượt người. Sự vượt mặt của các nhà làm phim khổng lồ của Mỹ, chẳng hạn như Star Wars, đã làm giảm 35% thị phần phim Pháp. Bình luận về chủ đề này, trên báo Le Figaro, số ra ngày 31 tháng 12, 2015, đăng bài viết có tựa Hollywood đã nhào điện ảnh Pháp. Mặc dù số lượng vô tuyến được nhân lên và không giới hạn về nội dung phim, người dân Pháp đã không bỏ qua các rạp chiếu phim. Bà Frédéric Prédan, Chủ tịch Trung tâm Chiếu phim Quốc gia CNC cho biết, Pháp có mạng lưới chiếu phim lớn nhất châu Âu và là quốc gia mê phim nhất. Theo các thống kê của CNC, số lượng người đến rạp chiếu phim chiếm khoảng 203 triệu, thấp hơn năm 2014 với con số 209 triệu. Tuy nhiên, con số này vẫn vượt trên mức trung bình của 10 năm qua. Nếu trong năm 2014, điện ảnh Pháp chiếm 44% thị phần, thì đến năm 2015, điện ảnh Pháp không vượt qua 35%.
Có phải khán giả Pháp không còn muốn xem phim Pháp? Điều này được giải thích qua số lượng sản xuất và đầu tư trong ngành điện ảnh đã bị giảm vào năm 2014, dẫn đến hậu quả trong năm 2015. Năm ngoái, điện ảnh Pháp đã có 3 bộ phim nổi bật, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu với 12,3 triệu người xem, Super Contriac và Lucie, cả hai đều trên 5 triệu lượt người xem, hiện tượng chưa từng thấy từ năm 1970. Tuy nhiên, điều kỳ diệu này không được tái diễn trở lại trong năm nay. Ngoài ra, điện ảnh Pháp cũng thiếu các bộ phim hấp dẫn.
Bộ phim đầu tiên của đất nước hình lục lăng này là Les Nouvelles Aventures d'Aladin, được xem là bộ phim duy nhất của nghệ thuật thứ bảy với 4,4 triệu người xem. Bất ngờ lớn nhất đối với ngành điện ảnh Pháp đó là chính các bộ phim của Hollywood đã thu hút khán giả Pháp trong năm 2015. Thành công lớn nhất trong năm là Star Wars. Bộ phim đã thu hút 3,8 triệu người tại tuần chiếu đầu tiên. Bộ phim hành động Universal được thực hiện tại Pháp bởi Studio Illumination Marquis đã thu hút 6,4 triệu khán giả trong 16 tuần. Bên cạnh đó, bộ phim Bom tấn của Mỹ cũng thu hút 5,4 triệu người xem.
Những sự kiện gây sốc trong năm 2015, báo Libération số ra ngày hôm nay đã đăng một hồ sơ về năm sốc 2015. Đối với người Pháp và đặc biệt là người Paris, qua hai cuộc khủng bố vào ngày 7 tháng Giêng và 13 tháng 11, đây được xem là năm gây sốc chưa từng xảy ra từ nhiều thập niên nay. Bên cạnh đó, còn có nhiều sự kiện đã để lại những dấu ấn lịch sử trong năm nay.
Liên quan đến vấn đề nhập cư, tờ báo này đã nhắc lại bức ảnh của một đứa trẻ 3 tuổi Syria được tìm thấy tại bờ biển Bodrum, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 9, 2015. Aylon cùng với anh trai và mẹ bị chìm khi cố gắng vượt qua biển Địa Trung Hải để tiến vào châu Âu. Hình ảnh này đã làm đảo ngược quan điểm thờ ơ về số phận của những người nhập cư. Về thời sự Miến Điện, cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 12, 2015 đã kết thúc chế độ độc tài của chế độ quân sự Miến Điện với thắng lợi của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc đấu tranh chống lại quân đội từ 28 năm nay. Sau những cuộc bầu cử, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo sẽ chiếm giữ 80% số ghế tại Quốc hội. Phe quân đội vẫn còn ngồi lại tại Quốc hội với 1/4 số ghế theo hiến định. Sau 12 năm thương lượng, thỏa thuận về vũ khí hạt nhân giữa Iran và các quốc gia 5+1 đã được ký kết vào tháng 7 năm 2015 tại Vienna, Áo. Mục tiêu của thỏa thuận là không để Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, đổi lại phương Tây bãi bỏ cấm vận quốc tế đã bóp nghẹt kinh tế Iran từ hơn 10 năm nay.
Nhìn sang Trung Quốc, Lê Phi Cao chú ý đến dự án xây dựng vùng Đại Bắc Kinh, bao gồm thủ đô Trung Quốc, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hồ Bắc bao quanh. Dự án gọi tắt là Kinh Tân Ký, được coi là một biểu tượng mới về sức mạnh của Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình, người đứng đầu cường quốc kinh tế thứ hai thế giới.
Bài Đại Bắc Kinh với 130 triệu linh hồn do thông tín viên của Le Figaro gửi về từ Bắc Kinh nhận xét. Đại Bắc Kinh tương lai sẽ to gấp 6 lần thành phố New York, với dân số đông gấp 2 lần so với Pháp, mở rộng các vùng đô thị với các ngôi nhà chọc trời, các sân bay siêu hiện đại và hệ thống đường xá khổng lồ được coi là động lực cho sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Trong cuộc chạy đua này, Bắc Kinh đang tụt lại do chính sách ngăn chặn người nhập cư suốt trong nhiều thập niên. Với dự án này, chính quyền Trung Quốc muốn biến Bắc Kinh trở thành một trung tâm kinh tế thực sự của quốc gia, thay vì vị thế lép vế hiện nay so với Thượng Hải, Trùng Khánh hay các thành phố năng động phía Nam như Thẩm Quyến hay Quảng Châu.
Những người lập dự án Đại Bắc Kinh hy vọng nạn ô nhiễm trầm trọng kéo dài sẽ chấm dứt, và với hệ thống đường xá và các phương tiện giao thông hiện đại như tàu cao tốc, sẽ ngày càng có đông người chọn khu vực này hơn làm nơi sinh sống.
Hiện tại, đường xa lộ vành đai thứ 7 của Đại Bắc Kinh đang hình thành. Le Figaro đưa độc giả đến với Yangjiao, một khu vực thuộc ngoại vi tỉnh Hồ Bắc. Vùng còn là nông thôn cách đây 10 năm đang trong quá trình đô thị hóa mãnh liệt, với dân số tăng gấp 800.000 người hiện nay so với năm 2008. Yangjiao đã mang dáng vẻ của một đô thị hiện đại, với nhiều chung cư sang trọng, khách sạn 5 sao, xa lộ nối liền với Bắc Kinh, thế nhưng sự phát triển đô thị không tương ứng với cơ sở hạ tầng. Hiện tại, cư dân mới đến với Yangjiao đang rất khổ sở với tình trạng giao thông ách tắc, bệnh viện quá tải, công viên chặt đứt người, còn trường học thì không đủ. Dự án Đại Bắc Kinh có phải là một cơ hội của người dân Trung Quốc? Một phóng sự cách nay ít tháng của Le Figaro nhắc lại tình trạng nhiều thành phố ma tại Trung Quốc với các cơ sở hoành tráng nhưng thưa thớt bóng người.
Liên quan đến thời sự nước Pháp, hàng loạt các tờ báo ra ngày hôm nay đều đề cập đến hồ sơ tước bỏ quốc tịch.
Theo tờ báo Le Figaro, công ty điều tra Opinion Way cho biết 85% người Pháp được hỏi đồng ý về việc tước bỏ quốc tịch. Vấn đề đang gây tranh cãi từ cánh tả sang cánh hữu. Ông François Hollande mất nhiều ngày để thuyết phục lợi ích của việc sửa đổi hiến pháp liên quan đến việc tước bỏ quốc tịch đối với các tội phạm khủng bố mang hai quốc tịch được sinh ra tại Pháp. Ông đã nhận được sự ủng hộ của phần đông công dân Pháp. Thực tế, cánh tả đang chống trả dự án tước bỏ quốc tịch, tỷ lệ 3/5 phiếu bầu để thông qua dự án hội nghị Versailles là ngoài mong đợi đối với ông Hollande. Cũng bình luận về vấn đề này, trên báo Libération ngày 31 tháng 12 2015, bài viết có tựa đề Tước bỏ quốc tịch, thoát khỏi cái bẫy, cho rằng trong khi muốn dồn cánh hữu về thế bí, ông Hollande tự đưa mình về ngõ cụt.
Sau 45 năm nổi tiếng với dịch vụ tốt, máy bay Boeing 747 của Mỹ rời bỏ hãng Air France, chuyến bay thương mại cuối cùng dự kiến vào ngày 11 tháng Giêng năm 2016. Trên các chặng đường dài từ nay về sau sẽ là những chiếc Boeing 777 và Airbus A380.
Chiếc Boeing 747 đầu tiên của công ty quốc gia ra đời vào ngày 3 tháng 6 năm 1970, khởi hành chuyến bay từ Paris, New York. Chuyến bay khứ hồi cuối cùng Paris, Mexico được dự tính vào ngày 8 và ngày 11 tháng 1 tới. Chiếc Boeing 747 có 36 ghế tốt nhất dành hạng thương gia trong các chuyến bay Paris, New York, sau đó nhiều thành phố lớn trên thế giới. Air France đã khai thác 52 chiếc Boeing 747. Trước khi đưa vào viện bảo tàng và nhà kho, cơ trưởng Eric Prévost sẽ tổ chức một chuyến vòng quanh nước Pháp kéo dài trong vòng 2 giờ 30 phút. Theo dự kiến, sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 1 năm 2016.
Vừa rồi là mục điểm báo do Ngọc Hương biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí đặc biệt của EFV với tiêu đề Colors of the Wind, sắc màu của gió, bài hát mang câu chuyện lịch sử. Tạp chí do thông tín viên Lê Hải từ London thực hiện.
Lê Hải cùng tạp chí âm nhạc xin kính chào quý vị khán giả. Tuần này chương trình bàn về một trong số những bài hát đang làm nên tên tuổi cho cô ca sĩ nhỏ ở trong chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2015. Mới chỉ đang học lớp 9 nhưng Trần Khánh Linh đã sở hữu một chất giọng hoàn hảo để chinh phục khán giả quốc tế trên mạng YouTube qua bài hát Colors of the Wind, một ca khúc từng làm nên tên tuổi cho bộ phim hoạt hình Pocahontas và đem về cho soạn giả thêm một giải thưởng Oscar trong nhạc phim. Thưa quý vị, phần giai điệu quý vị vừa nghe đó là của nhạc sĩ Alan Menken, người mà trước bộ phim Pocahontas đã từng chiếm trọn 3 giải Oscar rồi. Ông là tác giả quen thuộc cho các bộ phim hoạt hình của Walt Disney, đặc biệt là các phim nổi tiếng như là Nàng Tiên Cá, The Little Mermaid hay là Người Đẹp và Quái Vật, Beauty and the Beast, cũng như là bộ phim Aladdin với cây đèn thần. Năm nay 66 tuổi, ông đã chiếm tổng cộng là 8 giải Oscar cho nhạc phim. Sinh ra ở New York, thì từ nhỏ Alan Menken đã học piano và violon, rồi ông vào trường nhạc thời phổ thông và tiếp theo là khoa nhạc ở Đại học New York. Sau đó ông tiếp tục nâng cao trình độ viết nhạc kịch, trong lúc vẫn thường xuyên biểu diễn cho các phòng trà và sáng tác ca khúc cho các sự kiện âm nhạc ở nhiều loại cấp độ khác nhau. Khi tuyển diễn viên cho một vở ballet mà bản thân ông soạn, thì ông đã gặp và kết hôn với người vợ của mình. Hiện tại thì Alan Menken vẫn tiếp tục soạn nhạc cho các vở nhạc kịch ở Broadway. Với một bề dày âm nhạc như vậy thì quý vị không có gì khó hiểu là tại sao các giai điệu của ông luôn dễ dàng đi vào lòng khán giả bình dân mà không thiếu chất kinh viện hàng lâm để thỏa mãn đòi hỏi của tầng lớp khán giả hạng cao cũng như là các cái hội đồng xét giải thưởng âm nhạc. Thì ca khúc Colors of the Wind được viết với những nốt nhạc nhảy lên cao độ rất nhanh, chuyển thẳng vào quãng 6 hay là quãng 3 rồi lên quãng 8, tóm bắt sự chú ý của người nghe ngay từ những giây phút đầu tiên, tạo ra cảm giác cất cánh rồi bay bổng trên cao. Quý vị có thể cảm nhận hết cái hiệu ứng này qua một phiên bản không lời sử dụng tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ người Thái Lan Paul Mr. Salmon với phần nhạc đệm của ban nhạc trường đại học Kasetstad và dàn kèn Montreal. Nghe đó, với một tổng phổ đồ sộ được dựng lên để chuyển tải nội dung của toàn bộ bộ phim mà lại gói gọn chỉ trong một bài hát, Đỉnh điểm của bài hát lại chính là những gì được nói ra trong vòng 30 giây đầu tiên. Cô gái Pocahontas kể với Captain Smith về câu chuyện của mảnh đất mà mình đang sống. Với một lập luận đơn giản, cô gái thổ dân da đỏ khuyên anh chàng thực dân da trắng hãy thay đổi cách suy nghĩ máy móc mang tính chiếm đoạt. Đầu tiên cô nói, "You think you own whatever land you land on." Anh cứ nghĩ rằng là cứ hệ đổ bộ lên cái vùng đất nào là trở thành người chủ, người sở hữu cái vùng đất đó hay sao? "The earth is just a dead thing you can claim." Nếu mà anh nghĩ như vậy thì anh thật sự là chỉ có thể chiếm đoạt được những cái khối đất đá vô hồn mà thôi. "But I know every rock and tree and creature." Bản thân tôi, em, sống ở đây thì biết từng hòn đá một, từng ngọn cây, từng con vật. "Has a life, has a spirit, has a name." Mỗi một vật đó, mỗi một ngọn cây đó, chúng đều có sự sống, có tâm hồn và có tên riêng. Chỉ với vài câu thơ đơn giản như vậy, quý vị có thể thấy là soạn giả lời Stephen Schwartz đã trình bày một triết lý sâu xa trong cuộc sống. Bản thân ông thì cũng là người viết lời cho khá nhiều bộ phim mang tính triết học của Walt Disney. Và cùng với Pocahontas, ông đã được tặng 3 giải Oscar cho nhạc phim. Đúng như chân lý thường gặp trong cuộc sống là kẻ chiếm đoạt chỉ có thể chiếm được thân xác vô tri vô giác. Chứ còn muốn sở hữu một tâm hồn thì chúng ta phải biết thật tường tận và hiểu thật nhiều về một vùng đất khác, về một con người khác, về một vật thể khác. Muốn được người khác yêu thương thì chúng ta không thể bắt buộc họ phải ứng xử như một món đồ mà mình đang sở hữu, mà chúng ta phải học cách tìm hiểu, học cách suy nghĩ của họ và phải biết được những cái điều mà cho đến giờ chúng ta vẫn chưa hề biết đến. Chúng ta phải học hát bằng giọng hát của những ngọn núi và học vẽ bằng màu sắc của những cơn gió. Đó chính là một phần nội dung đã được trình bày ở trong bài nhạc. Cho nên là bài hát đã làm khán giả nước Úc một lần nữa lên cơn sốt khi được cô bé 10 tuổi Alexa trình bày trong cuộc thi The Voice Kids Australia năm 2014. Think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. Have you ever heard the wolf cry? Oh, và thưa quý vị, trước đó vào năm 2012, bài hát này cũng từng được cô ca sĩ nhí của nước Anh, Conny Talbot, trình bày trong album nhạc mang tên Beautiful World. Bài hát Colors of the Wind ban đầu được diễn viên Judy Kuhn hát trong bộ phim được giải Oscar vào năm 1995, nhưng thực sự gây sóng gió trong làng nhạc pop thế giới chính là nhờ vào phần trình bày của nữ danh ca Vanessa Williams. Ca từ được xây dựng từ một án thơ tình của người thổ dân da đỏ hẹn hò sẽ đến gặp người yêu trong ánh trăng của cánh đồng bắp ngô xanh mướt. Với làn điệu âm nhạc dễ gần, với ca từ sâu sắc, với ý thơ tình cảm và dòng minh triết từ cuộc sống của người da đỏ, cộng thêm với câu chuyện tình ở trong bộ phim của Pocahontas, các khúc này đã được chuyển thể vào nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới và thường xuyên được chọn lựa trong những album nhạc hay là chương trình âm nhạc có liên quan tới những bộ phim của Walt Disney hay là phát trong các cái khu vui chơi Disneyland. Ở Ba Lan thì cô ca sĩ nổi tiếng Edita Gunjak mua bản quyền để dựng riêng cho mình một video clip hoàn toàn khác. Cô nhập vào vai cô gái da đỏ với tựa đề được chuyển thành là Ngọn Gió Nhiều Màu. Mở đầu bài hát, cô gái chất vấn chàng da trắng rằng khi đổ bộ xuống một vùng đất mới thì anh ta muốn chiếm đoạt hết những gì lọt vào tầm mắt, kể cả một hòn đá. Thế nhưng cô thì biết rằng ngay cả viên đá cũng có tên, có hồn vía và ma thuật của thời gian. Загубил дикую сцену, на твой вставший от видимость, виждимость вздушив шеш, и мудрые слышнак, жаж слух подивил брак. Для чего, повец ми, так мало вешь, мало. Własność nawet głaz, a ja wiem, że ten głaz ma także duszę i nie ma i zaklęty w sobie czas.
twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych praw, najświętszych praw.
Ten film bản chính Pháp thì có lẽ đây là phiên bản mang ý tứ mạnh nhất. Bắt đầu bài hát với lời nhắc nhở rằng anh đừng tưởng cả trái đất này là của mình. Với anh, đó chỉ là một tấm thảm bụi đất. Thế nhưng còn với em, thì em biết rằng đó là đá, là chim, là hoa, có cuộc sống, có tâm hồn và có trái tim. Một số fan hâm mộ thì chê lời hát tiếng Pháp quá rắc rối và không êm dịu bằng tiếng Anh, bỏ mất cái tứ thơ nguyên bản về ánh trăng ở trên cánh đồng bắp ngô. Và ngay cả cái tựa bài hát thì cũng cắt mất cái ý về sắc màu, mà chỉ đơn giản là lời của gió, Le Duvon. Dù rằng trong phần lời thì có nói đến cả ngàn màu sắc, nhưng xét cái cùng thì đa số khán giả lại thích chất giọng ngọt ngào qua phần trình bày của cô ca sĩ Lauren May.
Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence. Je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages, de nuages. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu le chant des soins du loup qui meurt d'amour? Et que du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs la vivance? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent?
Những cô bé say mê Pocahontas từ ngày bài nhạc trong phim được trao giải Oscar năm 1995, sau 20 năm, nay có lẽ đã trở thành những bà mẹ, và con gái của họ lại một lần nữa say mê cái bài hát đã được trình bày trong các cuộc thi tài năng âm nhạc. Nhưng có lẽ, thưa quý vị, ít người biết rằng Captain Smith là có thật. Vậy, chính anh ta là người đã đem câu chuyện về cô nàng Pocahontas đến xứ Mỹ về kể lại cho người dân Anh. Và các nhà sử học đã lần ngược trở lại những tài liệu của những năm đầu thế kỷ 17 để nói rằng đúng là hai người này họ có gặp nhau. Nhưng Captain Smith sau này bị thương và quay trở lại nước Anh. Còn Pocahontas thì kết hôn cùng với người Anh nhưng mà là một điền chủ thuốc lá John Ruff. Pocahontas trở thành nhân vật nổi tiếng cả ở xứ thuộc địa Mỹ và nước Anh bởi vì cô cải đạo sang Thiên Chúa Giáo và được Hoàng gia Anh đón tiếp trong vai trò của một công chúa người da đỏ. Cô theo chồng về Anh sinh con, thế nhưng trên đường quay trở lại châu Mỹ thì mới chỉ vừa rời khỏi London ra đến cửa sông Thames ở đoạn Gravesend là cô đã lâm bệnh nặng và mất được chôn cất ở đây. Họ chỉ có 22 tuổi. Hôm nay mọi dấu vết đều đã biến mất sau đám cháy từ thế kỷ 18, thế nhưng người ta đã dựng một bức tượng đồng để tưởng niệm câu chuyện này ở nhà thờ St. George và cũng là cái điểm du lịch khá nổi tiếng ở London này. Con trai của Pocahontas là Thomas Ruff, sinh năm 1915, và con cháu của ông sau này có đến hai người, thưa quý vị, đã làm đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, trong đó có bà Nancy Reagan. Câu chuyện Pocahontas gắn liền với lịch sử của vùng đất Virginia của Hoa Kỳ và đã nhiều lần được dựng thành kịch và phim. Ngay cả bộ phim Avatar mới nổi tiếng gần đây thì cũng lấy cái ý tưởng từ cái câu chuyện lịch sử này. Ngọn gió của những người da đỏ đã lan tỏa màu sắc ra khắp thế giới và để lại tên tuổi của cô công chúa Pocahontas cho nhiều vùng đất của nước Mỹ. Và để kết thúc chương trình tuần này, xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức phiên bản mà được nhiều người trên thế giới coi là hay nhất khi trình bày các sắc màu của gió, Vanessa Williams. Sing to all the whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name.
Du monde.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bah, nous tout comme à mon Paris.
Ça va, la tête tournait pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, mon lème d'une tape FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bah, mon lème, je vois un copain.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, mon bic, 29 chambres, couillant de Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Voyez, car vous êtes de moi.
Oui, bien sûr.
Comme vous avez une fin de fête, Marie.
Bonne nuit.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chapter, tu es RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý vị, buổi phát thanh cuối năm đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là một tạp chí đặc biệt với đề tài Luka de Bach, nhạc sĩ Dương Cầm Pháp chinh phục nước Nga nhờ Tchaikovsky, tạp chí do Thanh Hà thực hiện, quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin kính chúc quý thính giả một đêm giao thừa đầy niềm vui.